Express.
Hàng hóa trên thị trường nó khan hiếm, nguồn cung nó thiếu hụt thì anh em nó bắt đầu khơi thông cái thị trường ngách. Phần lớn thì những cái nhà đầu tư tham gia thị trường này thì họ lại chủ yếu là những nhà đầu tư không chuyên nghiệp.
Thưa quý vị, thời gian qua, sốt đất tạo ra thực trạng hàng loạt người đổ xô làm cò tự phát. Tại một số địa phương như Bình Phước, Quảng Trị đã diễn ra một số hoạt động môi giới bất động sản theo kiểu tự phát, không tuân thủ pháp luật về đất đai và kinh doanh bất động sản, phân lô đất nông nghiệp, quảng cáo không đúng sự thật.
Thứ nhất là họ chỉ xúm vào những cái việc mua bán đất đai lòng vòng. Nó không giúp cho cái kinh tế của cái địa phương có cái đất đai đấy phát triển, mà nó chỉ tạo ra cái hệ lụy là nó làm tăng giá đất cách rất mạnh, biến động giá rất mạnh. Trên cả nước, cái số lượng người có chứng chỉ hành nghề mới chiếm khoảng 10% thôi.
Việc môi giới bất động sản và có đất tự phát này sẽ để lại những hệ lụy gì? Ngày hôm nay, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, ngày 10 tháng 4. Thưa ông, những cơn sốt đất gần đây thì nó kéo theo việc xuất hiện tràn lan cò đất và những nhà môi giới bất động sản không chuyên. Ông đánh giá như thế nào về thực trạng này ạ?
Thực ra thì cái lực lượng môi giới bất động sản hiện nay cũng là một cái lực lượng rất là mạnh và số lượng tham gia hành nghề cũng khá đông. Theo cái thống kê tại các địa phương thì bây giờ Việt Nam cũng khoảng 300.000 nhà môi giới bất động sản. Thì nó có hai cái loại, một là bất động sản đã hình thành, có giấy tờ pháp lý, có sổ đỏ đầy đủ, và một loại là hình thành trong tương lai. Hiện nay thì các cái việc môi giới nhà ở đã có trên thị trường, có đầy đủ giấy tờ, có sổ đỏ thì nó gọi là thị trường thứ cấp. Thì câu chuyện nó vẫn bình thường, các môi giới vẫn hoạt động bình thường và rất hiệu quả. Thế nhưng mà có một cái lực lượng không nhỏ, tức là chiếm một cái tỷ trọng lớn là tham gia vào cái thị trường sơ cấp, tức là những cái dự án nhà ở hình thành trong tương lai. Thì hiện nay các dự án bất động sản trên cả nước đang bị chậm, đang có cái dấu hiệu chững lại và ít hàng hóa, bởi vì các dự án đang có vướng mắc về các cái quy định của pháp luật, cho nên việc phê duyệt các dự án ở nhiều địa phương hiện nay là gần như đang bị nằm trong tình trạng là có cái sự ách tắc, nên là hàng hóa trên thị trường nó khan hiếm, nguồn cung nó thiếu hụt. Thế thì anh các cái nhân viên môi giới ở các đơn vị thì do nhiều sàn hiện nay cũng ít hàng, cũng phải xoay sở tìm cách nào đó để mà có thị trường, có nguồn hàng. Từ cái câu chuyện mà thiếu hàng, thiếu việc thì anh em nó bắt đầu khơi thông những cái thị trường ngách, thị trường nhỏ và thị trường nó không phù hợp lắm với các cái quy định pháp luật chính thống. Tức là đi vào những cái dự án khai thác những cái dạng đất đai ở các địa phương, và đặc biệt là cũng có những cái việc là lách luật rồi vi phạm pháp luật cũng có. Lách luật là việc đi gom các cái sổ, các cái đất đai mà có sổ đỏ rồi gom lại, xong rồi lại chia ra thành lô thửa nhỏ hơn để mà bán rồi khai thác cái thị trường, các cái nhà đầu tư tham gia thị trường này để mua bán những cái dạng đất đai. Phần lớn thì những cái nhà đầu tư tham gia thị trường này thì họ lại chủ yếu là những nhà đầu tư không chuyên nghiệp. Thì đây là chính là cái hiện trạng đang xảy ra phổ biến ở rất nhiều địa phương, mà nhất là cái hoạt động quản lý nhà nước ở các địa phương này thì còn đang bỏ ngỏ, đang buông lỏng, thì lại tạo ra cái điều kiện cho những cái môi giới không chuyên, rồi là kể cả môi giới chuyên nghiệp nhưng mà đang thiếu hàng, thiếu thị trường thì họ lại nhảy vào cái lĩnh vực này. Thì đấy là một trong cái mà cái tình trạng này đang phổ biến ở khá nhiều địa phương, và đặc biệt là những địa phương còn nhiều quỹ đất nhưng mà lại chưa có những cái sự phát triển một cách đồng bộ, và đặc biệt là còn thiếu cái sự quản lý nhà nước, thì dẫn đến cái tình trạng như bạn vừa nêu đấy.
Vậy thì cái nhóm môi giới tự phát này nó đang chiếm tỷ trọng bao nhiêu ạ?
Cái này thì cũng chưa có cái thống kê nào nó cụ thể đâu, nhưng mà thực ra cái nhóm này nó cũng không phải là nhiều lắm và cũng không phải là phổ biến lắm trong cái lực lượng môi giới, bởi vì thực ra các cái lực lượng môi giới chuyên nghiệp họ làm việc ở các cái sàn giao dịch bất động sản chuyên nghiệp là chủ đạo, chủ yếu, và những cái sàn giao dịch chuyên nghiệp thì thường nhiên đương nhiên là những cái sàn này họ quản lý quân số, họ quản lý môi giới rất là chặt chẽ, và họ thường không khuyến khích và họ không cho phép các môi giới làm việc tại các đơn vị này mà vi phạm pháp luật, thực hiện các cái tác nghiệp mà mua bán các cái sản phẩm bất động sản mà không phù hợp quy định pháp luật là họ không cho phép làm. Và những cái sàn này thì phần lớn là họ đang giao dịch, họ đang phân phối những cái dự án chính thống, Đấy, thì các cái dự án lớn ở trên cả nước hiện nay đều phải phụ thuộc và phần lớn là trông chờ vào cái lực lượng môi giới chuyên nghiệp làm tại các cái sàn này. Thế còn có những cái lực lượng nói chung là có thể là nó cũng không phải là ít nhưng mà cũng không phải là chính, những cái nhóm môi giới do như lúc nãy mình nói là do cái thị trường cũng có sự thiếu hụt nguồn hàng, và đặc biệt là các cái môi giới tự do, các môi giới độc lập, môi giới cá thể họ đi hoạt động không theo các cái đơn vị sàn chính thống, đơn vị sàn chuyên nghiệp, nên họ nay đây mai đó thì họ không có hàng gì để bán thì họ lại bắt đầu đi khai phá những cái thị trường lẻ, thị trường ngách. Thì đây là cái nhóm này, cái nhóm cũng không phải là nhiều nhưng theo mình thì thực ra cái nhóm này nó chỉ chiếm đâu đó tỷ trọng khoảng trên dưới 20% cái lượng môi giới thôi chứ không phải là tất cả. Chứ còn lại số đông thì anh em nó vẫn làm ở những cái sàn giao dịch mà có uy tín, có chuyên nghiệp và họ hoạt động một cách chuyên nghiệp phù hợp quy định pháp luật, và họ thực sự tạo ra những cái hiệu quả, những cái kết quả rất tốt cho các cái dự án bất động sản chính thống trên thị trường.
Việc xuất hiện tràn lan cò đất và những nhà môi giới không chuyên tự phát này có thể mang đến những hệ lụy gì ạ?
Thứ nhất là họ chỉ xuống vào những cái việc mua bán đất đai lòng vòng, và cái đất đai thì nó lại là một cái phần của bất động sản, nó chỉ là một phần trong cái thị trường bất động sản, trong cái thị trường hàng hóa bất động sản thôi. Mà đất đai này thì cái mua bán lòng vòng thì nó sẽ tạo ra những cái hệ lụy, tức là người ta không có nhu cầu sử dụng đất này mà họ chỉ muốn lợi dụng cái đất, cái hàng hóa đất đai này để mà kinh doanh sinh lợi. Đấy, thì nó tạo ra một cái sự găm giữ, tạo ra một cái sự đẩy giá, thổi giá. Nó không giúp cho cái kinh tế của cái địa phương có cái đất đai đấy phát triển, mà nó chỉ tạo ra cái hệ lụy là nó làm tăng giá đất một cách rất mạnh, biến động giá rất mạnh, và nó sẽ gây ra những cái việc mà sau này khi địa phương này muốn phát triển kinh tế thông qua các cái quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì sẽ có những cái sự khó khăn. Ví dụ như lập quy hoạch là cũng sẽ khó khăn bởi vì là các chủ đất đã xâm phạm vào cái việc đất và chỉ mang đất ra để mà kinh doanh đầu cơ tích trữ thôi. Nó tạo ra cái rào cản cho các cái dự án chính thống khi mà vào đây làm theo các cái quy hoạch điều chỉnh thì lại giá nó lại cao, tức là người ta sẽ phải đền bù rất là lớn, và như vậy là cái hiệu quả đầu tư nó không tạo ra được, thì các chủ tư người ta sẽ buông bỏ và người ta sẽ không tham gia cái địa phương đó nữa, người ta sẽ tìm đến những địa phương khác mà tốt hơn, có cái hoạt động quy chuẩn phù hợp quy định pháp luật hơn. Thế rồi là đất đai thì không tạo ra được những cái phát triển kinh tế, ví dụ như là đầu tư trên đất, xây dựng các công trình trên đất để tạo ra những công trình, những dịch vụ hoặc là những cái cơ sở kinh doanh, cơ sở sản xuất thì nó lại không làm được việc đó, mà những đất đai cứ bị giam giữ ở đấy, tạo ra những cái rào cản, những cái hệ lụy kìm hãm sự phát triển. Đấy là một trong những cái mà hệ lụy lớn nhất của những địa phương buông lỏng quản lý mà để cho các hiện tượng mua bán băm chặt đất đai ra để mà bán, rồi là găm giữ, rồi là tạo những cái cơ hội mà chỉ phục vụ cho lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân là chính thôi, chứ không tạo ra lợi ích cho địa phương, cho kinh tế của cái vùng đó.
Vậy thì luật pháp đang quản lý cái việc này như thế nào ạ?
Tức là luật đang cho phép được mua bán giao dịch đất đai có sổ đỏ. Vì như thế cho nên nhiều vùng hiện nay vẫn để nguyên những cái rừng, đồi, những núi mà trong quy hoạch thì chuyển sang đất ở. Trên thực trạng thì nó lại lại vẫn đang là cái khu sản xuất nông nghiệp và chưa được đầu tư cơ sở hạ tầng nào nhưng mà vẫn cho phép chuyển thành sổ đỏ đất ở. Thì đấy chính là một trong những cái hở mà cả trong pháp luật vẫn đang có, và các cái ý thức, cái tư duy của quản lý địa phương ở đó nó vẫn rất thấp, cho nên là họ lại cùng với nhau nó tạo dựng thành những cái dự án phân lô tách nền đúng pháp luật nhưng mà lại không phù hợp với sự phát triển kinh tế của vùng đó. Thì đấy chính là những cái điểm hở của pháp luật.
Còn việc quản lý đội ngũ những môi giới bất động sản thì sao ạ? Nó đang có những vấn đề gì để dẫn đến cái việc xuất hiện tràn lan hiện tượng môi giới tự phát như vậy ạ?
Nhiều địa phương hiện nay đang buông lỏng cái quản lý này, đấy là cái mà thực trạng ấy, gần như là hiện nay trên cả nước cái số lượng người có chứng chỉ hành nghề mới chiếm khoảng 10% thôi, và cái câu chuyện là còn lại là hầu như họ đang hoạt động không phù hợp quy định pháp luật, nhưng pháp luật thì lại chưa chưa mạnh tay trong cái việc xử lý những cái đối tượng này, thế cho nên là đấy cũng là một cái sự buông lỏng quản lý ở rất nhiều địa phương trên cả nước, nó tạo ra những cái hoạt động thiếu chuyên nghiệp, rồi là không tuân thủ quy định pháp luật từ những cái người mà đang hoạt động không đúng quy định pháp luật. Môi giới hiện nay mặc dù là quy định pháp luật có rồi nhưng mà thứ nhất là đang rất đông người hoạt động mà không có phù hợp quy định pháp luật, tức là không có chứng chỉ hành nghề thì họ vẫn hoạt động. Cái việc này là do buông lỏng quản lý nhà nước và các một số quy định thì nó chưa được chặt chẽ. Thì tới đây rất may và rất mừng là các cơ quan chính phủ, bộ dựng họ cũng đang có những cái sửa lại các quy định đó để cho nó chặt chẽ hơn. Thì môi giới là buộc phải có chứng chỉ hành nghề, buộc phải sát hạch, buộc phải 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 đảm bảo cái kỹ năng chất lượng khi tham gia thị trường, hiểu biết pháp luật, hiểu biết những cái đạo đức hành nghề. Thế vừa rồi nghị định 16 ra thì cái việc xử phạt những cái hoạt động không tuân thủ quy định pháp luật này rất mạnh, trong đó có cả dịch vụ môi giới kinh doanh bất động sản, người ta xử phạt rất nặng. Thì hy vọng là trong giai đoạn tới những cái hiệu lực của các quy định pháp luật này nó đã bắt đầu là ngấm vào với cuộc sống, ngấm vào với thực tiễn thị trường rồi, thì khả năng nó cũng sẽ có những cái chùn bước. Hiện nay cái việc cấp chứng chỉ cho các địa phương, các sở xây dựng các địa phương, nhưng mà rất nhiều địa phương không mặn mà trong cái hoạt động này, bởi vì là họ phát sinh cái bộ máy, họ phát sinh những cái quản lý và trách nhiệm. Đấy, bởi vì thi cũng phải có đúng quy định pháp luật và kinh nghiệm của họ thì lại rất là ít trong cái công tác tổ chức này, cho nên nhiều địa phương là cái công tác tổ chức thi sát hạch cho nhà môi giới là chưa được chú trọng. Thế, cho nên cái việc mà các môi giới họ có nhu cầu, họ nộp đơn đấy, nhưng mà địa phương người ta không làm, không tổ chức thì thôi chịu, chả biết kêu ai cả. Cho nên cái câu chuyện đấy là cũng phải sửa lại quy định pháp luật để đảm bảo điều kiện về pháp luật là phải đầy đủ để cho người ta tham gia được sát hạch, được thi để cấp chứng chỉ hành nghề, là cái đầu tiên là phải đảm bảo đã. Đấy, thì nó chuyện như thế. Cho nên là nó dẫn đến cái việc mà còn 90% mà chưa có chứng chỉ hành nghề vẫn hoạt động đầy rẫy trên thị trường là như thế. Các nước là người ta không cho hoạt động tự do như thế đâu, họ bắt buộc là phải đăng ký thành lập các tổ chức kinh doanh, có đăng ký địa chỉ trụ sở, đăng ký nộp thuế và có người chịu trách nhiệm, pháp luật quản lý được, và họ phải kê khai báo cáo rất là đầy đủ. Cái thứ hai nữa là cái việc mà cho phép hành nghề được họ quản lý rất là chặt, từ chứng chỉ hành nghề, từ những cái chuẩn hóa đến cái việc đào tạo mà đảm bảo đủ những điều kiện về quy định pháp luật, và đặc biệt là họ hướng đến việc bảo vệ lợi ích của thị trường, lợi ích của người tiêu dùng, của nhà đầu tư rất là lớn. Thể hiện ở những cái nước phát triển ví dụ như Mỹ, ASEAN này cũng là có Thái Lan, Singapore, Malaysia là họ quản lý chặt lắm. Chúng ta có thể học hỏi kinh nghiệm ở những quốc gia này để mà điều chỉnh lại quy định của pháp luật. Thì chúng ta hiện nay cũng đang còn một số cái là nó cũng vẫn đang bị hở. Cho nên là cái việc mà chỉnh sửa quy định pháp luật thì chắc chắn là phải xảy ra, phải thực hiện rồi, và Bộ Xây dựng với Chính phủ cũng đã có chỉ đạo rồi, thì trong thời gian tới khả năng là sẽ có nhiều cái điều chỉnh rất là mạnh.
Vậy thì cái giải pháp cho vấn đề này là gì ạ?
Cái thứ nhất là để cho cái thị trường nó trở lại cân bằng, cân đối và tự nó cân đối với nhau, và hàng hóa rồi giá cả nó trở lại một cách bình thường, thì nhà nước phải nhanh chóng thúc đẩy cái quá trình điều chỉnh, sửa đổi một số những vướng mắc trong quy định pháp luật để cho các cái dự án bất động sản nó được phê duyệt nhanh hơn và nó đưa vào thị trường, nguồn cung sẽ được cải thiện tốt hơn, nhiều hơn. Thì như vậy nó sẽ cân đối cung và cầu trên thị trường một cách đúng với thị trường, nó gọi là thị trường hoàn hảo, thị trường thuần túy. Cái thứ hai là cái việc mà kiểm soát cái hoạt động của các cái môi giới bất động sản thì nó cũng cần phải đưa nó vào quy củ pháp luật tốt hơn. Hiện nay cũng đang buông lỏng cái quản lý đối với cái hoạt động này. Thứ ba nữa là các cái quy định về điều tiết các cái vấn đề về đầu cơ, đầu tư mà có sử dụng đất đai thì cần phải là có những cái quy định, đặc biệt là áp dụng các cái chính sách về thuế để điều tiết thị trường, tức là cái gì mà cần, ví dụ như nhà ở phục vụ cho người nghèo, nhà ở xã hội, nhà ở giá thấp hay là cái gì đó thì có thể là dùng thuế để kích thích, giảm cho người ta rồi hỗ trợ cho người ta. Thế nhưng mà ngược lại là nếu sử dụng đất đai để đầu cơ, tích trữ, găm giữ mà chỉ để phục vụ cho cái lợi ích của riêng mình, tức là làm tăng giá trị, sinh lợi cho bản thân thôi, thì sẽ điều tiết bằng thuế. Thì lúc ấy là người ta sẽ tính toán là người ta thấy rằng là nếu mà mua bán đầu tư cái này thì là cái loại mặt hàng mà nhà nước không khuyến khích thì quay ra tính cộng cả thuế vào thì sẽ lỗ. Đấy, còn nếu trốn thuế thì nó sẽ xử nặng, như thế cũng sẽ nó sẽ làm giảm đi cái hoạt động mà môi giới đầu cơ dẫn dắt để cho các nhà đầu tư nó vào trong cái thị trường này, và ngay bản thân các nhà thị trường người ta sẽ không có nhu cầu nữa thì môi giới nó cũng sẽ không làm gì nữa. Cái thứ tư tức là các cái vấn đề về quy hoạch, về thông tin và quản lý nhà nước nó phải làm tốt hơn. Trong các cái hoạt động kiểm soát thị trường, kiểm soát các cái hoạt động đầu tư sử dụng đất đai kinh doanh không phù hợp quy định pháp luật là phải được kiểm soát và được ngăn chặn và được xử lý.
Vâng, xin cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, không giống như ở Việt Nam, tại các nước đang phát triển trên thế giới, để trở thành một người mua bán bất động sản, bắt buộc phải trải qua các khóa học kéo dài ít nhất khoảng 6 tháng về các luật lệ liên quan đến bất động sản, đạo đức nghề nghiệp và những kỹ năng nghiệp vụ trong môi trường này. Trước khi được cấp chứng chỉ, học viên phải trải qua kỳ thi nghiêm ngặt. Sau khi trải qua các bài kiểm tra thì có thể gia nhập một hiệp hội để có thể trở thành một nhà môi giới bất động sản thực thụ, có đủ điều kiện hành nghề và tuân thủ theo các quy định chung. Còn riêng tại Mỹ và một số nước khác, để có thể trở thành một nhà môi giới bất động sản đúng nghĩa thì có thể là sẽ mất nhiều thời gian hơn như vậy. Sau khi trải qua các khóa học đào tạo và các kỳ thi, họ phải làm việc cho các công ty môi giới ít nhất 2 năm và nếu muốn trở thành một nhà môi giới thì họ phải tiếp tục tham gia các khóa học giống như khóa học tài chính, các vấn đề về thuế, bảo hiểm. Ngoài ra, nhà môi giới còn phải học thêm các khóa học về luật áp dụng cho các công ty bất động sản, đầu tư bất động sản, xây dựng, luật kinh doanh bất động sản, quản lý tài sản. Sau khi đậu các kỳ thi sát hạch và để chứng chỉ hành nghề có hiệu lực thì nhà môi giới còn phải làm việc cho các công ty môi giới bất động sản ít nhất 3 năm tiếp theo tùy theo quy định của từng tiểu bang. Cuối cùng thì chứng chỉ hành nghề mới chính thức có hiệu lực. Như vậy là để có thể được coi là một nhà môi giới bất động sản ở Mỹ và nhiều nước trên thế giới thì mất đến ít nhất 6 năm. Còn tại Việt Nam, Bộ Xây dựng đánh giá rằng quy định được thi sát hạch để hoạt động môi giới quá dễ dàng. Ngoài ra, Sở Xây dựng các địa phương lại được cho là đang buông lỏng quản lý. Hội môi giới bất động sản đang đề xuất cho phép cơ quan này được cấp chứng chỉ hành nghề để người hành nghề môi giới được chuyên nghiệp hơn, chấp hành luật tốt hơn. Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, ngày 10 tháng 4. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.